Xin trân trọng kính chào quý tôi tới Chúa, trân trọng kính chào quý cụ quý ông bà chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta có một ngày mới, ngày chúng ta được gặp nhau ở trong đền thờ của Chúa để chúng ta cùng thờ phượng Ngài. Sáng hôm nay chúng ta sẽ có thì giờ thờ phượng Chúa, và sau đó thì chúng ta cũng có một cái công việc rất là đặc biệt, đó là chúng ta sẽ bổ chức truyền đạo đặc trách mục vụ ở tại Clean cho thầy Kevin Linh Nguyễn. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa dùng hội thánh Chúa tại đây để rồi gây dựng những cái người, những thế hệ tiếp theo trong sự việc Chúa. Và sáng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau một cái phân đoạn, một cái ẩn dụ mà Chúa Giêsu đã dạy dỗ các môn đệ của Ngài ở trong Luca đoạn 17 câu 7 đến câu 10. Và tôi lấy cái chủ đề của bài chia sẻ sáng hôm nay là chúng ta là đầy tớ vô ích. Tôi là đầy tớ vô ích. Ẩn dụ này là phần cuối của một loạt bốn sự giảng dạy của Chúa Giêsu cho các môn đồ của Ngài về các vấn đề thiết yếu trong nếp sống đạo của họ. Nếu chúng ta hiểu được cái văn mạch của nó thì chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng của cái ẩn dụ này. Trong câu 1 đến câu 2, Chúa Giêsu nói về sự gây vấp phạm cho người khác. Câu số 3, câu số 4, Chúa Giêsu nói về sự tha thứ. Câu số 5, câu số 6 nói về sức mạnh của đức tin. Và câu số 7 đến câu số 10 nói về sự phục vụ khiêm nhường. Chúng ta sẽ thấy rằng trước đó Chúa Giêsu nói về các lĩnh vực trong cái đời sống của một người bước theo Chúa, và điều cuối cùng Chúa nói trong câu 5 đến câu 6 đó là sức mạnh của đức tin, và trong câu 7 đến câu 10 thì Chúa nói về sự phục vụ khiêm nhường. Cái ẩn dụ này kể về một người chủ có một cái người nô lệ làm việc ngoài đồng cả ngày, và khi mà trở về thì người chủ nó mong muốn được nghỉ ngơi, như là bao nhiêu người người nô lệ nó, người đầy tớ nó mong muốn được nghỉ ngơi như là tất cả những người nô lệ khác. Thì cái điều mà người nô lệ này, người đầy tớ này đón nhận đó là ông ta nhận được lệnh của người chủ phải tiếp tục chuẩn bị bữa ăn cho chủ và chỉ được ăn sau khi chủ đã dùng bữa. Thế thì cái ẩn dụ này có liên hệ gì với chúng ta? Ở trong câu 10 nói rằng các ngươi cũng vậy, các ngươi cũng giống như người đầy tớ. Và Chúa đang nói với những môn đệ của Chúa, các ngươi cũng vậy. Điều đó có nghĩa rằng người nô lệ là cái hình ảnh của những người đi theo Chúa Giêsu, hay là hình ảnh của người đầy tớ trong ẩn dụ này là hình ảnh của những cơ đốc nhân ngày nay, là hình ảnh của tôi và quý vị. Và trong câu 9 nói rằng đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Chủ của cơ đốc nhân chính là Đức Chúa Trời. Ẩn dụ này là một ẩn dụ rất là quan trọng bởi vì nó đụng đến cái bản chất sâu xa của sự phục vụ Chúa. Sắp tới thầy Kevin Linh Nguyễn, thầy cô sẽ bước vào, chính thức bước vào trong chức vụ hầu việc Chúa. Có lẽ khi chúng ta nhìn về một người hầu việc Chúa đó, thì chúng ta thường đặt câu hỏi là họ sẽ làm cái gì? Họ sẽ làm cái gì? Nhưng mà điều quan trọng mà ẩn dụ này nói với chúng ta đó là chúng ta cần phải biết cái điều quan trọng đầu tiên, đó là chúng ta là ai. Nếu chúng ta không biết mình là ai thì chúng ta cũng sẽ không biết mình sẽ làm gì. Rất nhiều người trong chúng ta đang mệt mỏi trong chức vụ, rất nhiều người trong chúng ta đang nạn lòng, rất nhiều người trong chúng ta đang từ chối chức vụ, rất nhiều người trong chúng ta đang nổi loạn trong chức vụ là bởi vì chúng ta thật sự không hiểu mình là ai. Và ẩn dụ này Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng điều đầu tiên chúng ta phải xác định đó là chúng ta là ai, và sau đó thì chúng ta mới có thể biết được chúng ta cần phải làm gì. Thế thì chúng ta là ai? Nói chữ chúng ta thì nó hơi bao la bát ngát ha. Và chúng ta thấy rằng cơ đốc nhân của mình là thích dùng chữ chúng ta lắm. Vậy làm sao vậy? Để mình chỉ chọn người khác, phải không? Ví dụ như mình nghe Chúa nói rằng là ta có cái việc này, bây giờ ta sẽ sai ai đi, thì mình sẽ nói làm sao? Lại Chúa, có vợ con kìa, Chúa sai. Lại Chúa, có ông thư ký hội thánh kìa. Lại Chúa, có ông mục sư Bình kìa, ông đang hầu việc Chúa lâu năm, Chúa sai ông đi tiếp đi. Nhưng mà ở đây cái vấn đề là tôi chứ không phải là chúng ta. Thế thì tôi là ai? Tôi là ai? Nó là một cái câu hỏi rất quan trọng, phải không? Nhưng cái quan trọng hơn hết của câu hỏi này đó, đó là cái câu trả lời cho câu hỏi này nó đến từ ai? Là bởi vì mỗi người trong chúng ta đều có một cái câu trả lời cho chính mình rằng tôi là ai? Và tôi cũng có câu trả lời cho tôi là ai? Đúng không? Nhưng cái câu trả lời của tôi cho câu hỏi đó nó không quan trọng. Cái quan trọng á là Chúa là đấng đã tạo dựng nên tôi, là đấng đã sáng tạo nên tôi. Đức Chúa Trời là đấng đưa ra câu trả lời tôi là ai, chứ không phải là chính tôi đưa ra cái câu trả lời đó. Và như vậy thì trong đoạn kinh thánh này Chúa nói với chúng ta biết rằng chúng ta là ai. Câu 10 nói rằng các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Như vậy thì qua ẩn dụ này, Chúa Giêsu trả lời câu hỏi tôi là ai. Chúa Giêsu nói rằng chúng ta là những người được cứu, mỗi một cá nhân của chúng ta ngồi đây, chính tôi đây nè, là đầy tớ của Ngài. Đầy tớ ở trong nguyên nghĩa có nghĩa là nô lệ. Cái mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và Cơ Đốc nhân được Chúa Giêsu trình bày tại đây là mối liên hệ của một người chủ và nô lệ. Có nhiều người không thích khái niệm này, và người ta nói với nhau, người ta nói với tôi rằng thưa mục sư, sự dạy dỗ này của Chúa Giêsu liệu có mâu thuẫn với chính Chúa không, khi mà rất nhiều chỗ khác Chúa Giêsu đề cập đến cái mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và Cơ Đốc nhân là mối liên hệ giữa cha và con. Nhưng ở đây nói rằng mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và chúng ta là mối liên hệ giữa người chủ và một người nô lệ. Thật ra thì cái liên hệ Đức Chúa Trời là cha của Cơ Đốc nhân nó không có gì sai. Cái sai nó nằm ở cái chỗ đó là chúng ta đã có một cái khái niệm sai trật về người cha. Phải không? Chúng ta sẽ có một cái khái niệm sai trật về người cha. Rất nhiều người khi đề cập đến Đức Chúa Trời là cha, là người đó nói đến cái việc đó là cái người mà phải chu cấp cho người mình, đó là cái người phải lo lắng cho mình, đó là cái người mà phải làm theo cái những cái nhu cầu của mình. Nhưng không phải như vậy. Khi đề cập đến Đức Chúa Trời trong cương vị một người cha, Kinh Thánh nói đến cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời, thẩm quyền của một đấng đã tạo dựng nên mình và mối liên hệ giữa Ngài với những người thuộc về Ngài. Và khi nói về Đức Chúa Trời là cha thì không chỉ đề cập đến cái khía cạnh tình thương một người cha dành cho con, mà không được bỏ sót cái khía cạnh thẩm quyền của người cha và sự thuận phục của người con dành cho cha. À, rất nhiều người khi họ nói rằng Chúa coi mình là con, và có nhiều người đang nhìn hình cái mối liên hệ giữa mình với Chúa ngày hôm nay giống như cái hình ảnh người con. Rất nhiều đứa con ngày hôm nay trong cái xã hội bình thường nó có thể nó gọi cha nó đó, nhưng mà ngày hôm nay có nhiều đứa con khinh lờn cha, lờn mặt với cha. Có những đứa con mà không xem trọng, không kính trọng cha mình. Đó không phải là cái khái niệm của Kinh Thánh. Và rất nhiều người ngày hôm nay đã biến Đức Chúa Trời trở thành một nô lệ cho chính mình, chứ mình không phải là nô lệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng đó là một quan điểm sai trật. Đó không phải là cái khái niệm cha mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ chúng ta ở trong Kinh Thánh là cha. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, và vì yêu thương chúng ta nên Đức Chúa Trời cũng sẽ mong muốn chúng ta trở nên giống như Ngài, và bởi đó Chúa cũng sẽ sửa dạy và kỷ luật cuộc đời chúng ta. Nhưng bên cạnh Đức Chúa Trời là cha, điều đó không có gì sai, thì Kinh Thánh cũng nói cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời còn là chủ chúng ta. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa đã chuộc chúng ta ra khỏi sự hư mất, và giống như người nô lệ chúng ta thuộc về Ngài. Quý vị có nhớ Giăng đoạn 15 câu 15, một câu Kinh Thánh rất là đặc biệt. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ, có nghĩa rằng các ngươi là đầy tớ. Đúng không? Tự bản thân cái câu đó đã cho chúng ta thấy rằng chúng ta là đầy tớ. Có nhiều người nói rằng Chúa nói rằng ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, thành ra bây giờ tôi không còn là đầy tớ nữa. Không, Chúa nói rằng ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa, nghĩa là chúng ta là đầy tớ. Đơn giản vậy thôi. Bản chất chúng ta là đầy tớ. Chúa thương chúng ta, Chúa không gọi chúng ta là đầy tớ. Chúa thương chúng ta, Chúa cho chúng ta là con cái Ngài. Nhưng chúng ta đừng quên rằng chúng ta là đầy tớ của Chúa. Chúa có thể thương chúng ta, Chúa nâng chúng ta lên, Chúa nói là ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, ta gọi các ngươi là bạn hữu ta. Nhưng chúng ta đừng quên, thực chất chúng ta là đầy tớ, là nô lệ của Chúa. Chúa thương chúng ta, Chúa gọi chúng ta là bạn hữu Ngài. Nhưng chúng ta không thể nào sánh ngang cái địa vị của Chúa chúng ta được. Chúa vẫn là Chúa, là chủ trong cuộc đời của chúng ta. Và đầy tớ Chúa mục sư Tozer, ông nói rằng ngày hôm nay người ta khinh thường Đức Chúa Trời. Và ông nói là thậm chí là đối với cá nhân ông ấy, khi dùng Đức Chúa Trời bằng một cái đại từ là du, ông cũng không dám dùng. Tại vì ông nói là mình gọi những người bên cạnh mình là du, mình cũng gọi Đức Chúa Trời là du sao? Đó không phải là cái danh xưng mà mình gọi Chúa. Và nói rằng nhiều người ngày hôm nay đã hạ thấp Đức Chúa Trời xuống và tôn mình lên. Nhưng chúng ta đừng quên rằng Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên chúng ta, Chúa là đấng đổ huyết để cứu chúng ta. Chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là dân sự của Chúa, là chiên của Chúa, chúng ta là đầy tớ của Ngài. Và đó là điều mà chúng ta là ai. Và chúng ta cũng sẽ thấy rằng khi chúng ta đọc các thư của sứ đồ Phaolô, Thì một trong những danh xưng mà sứ đồ Phaolô thường giới thiệu về mình, ông nói mình là nô lệ của Đức Chúa Trời, và đây là cái niềm hạnh diện của đầy tớ Chúa. Ẩn dụ này Chúa Giêsu nói với chúng ta, Chúa Giêsu nói với những người được cứu, Chúa Giêsu nói với mỗi một cá nhân, Chúa Giêsu nói với chính tôi là một đầy tớ. Nhưng hơn thế nữa, Chúa nói rằng tôi không những là một đầy tớ mà còn là một đầy tớ vô ích. Thế thì chúng ta hiểu gì về chữ vô ích? Cái chữ vô ích này nó có hai cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất của cái chữ vô ích này có nghĩa là một người không có sinh lợi, unprofitable, một cái người không có sinh lợi. Và quả thật như vậy, nếu Chúa không cứu chúng ta, không sử dụng cuộc đời chúng ta cùng những công việc của chúng ta, thì những nỗ lực của chúng ta cũng chỉ là hư không mà thôi. Sáng hôm nay tôi ngồi trong cái giờ tịnh nguyện của Hội Thánh lúc 9 giờ thì tôi thấy có một người nhắc đến truyền đạo. Và họ nói truyền đạo nói với chúng ta điều gì? Truyền đạo nói rằng là ở dưới mặt trời này, ở dưới mặt trời, có nghĩa là nếu chúng ta loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc đời chúng ta mọi cái đều nằm ở dưới mặt trời thôi, chúng ta không quan tâm đến Đức Chúa Trời. Thì Salomon nói rằng ở dưới mặt trời này, hư không của sự hư không, mọi sự đều là hư không. Chúng ta là những người không có ích lợi gì trước mặt Chúa nếu Chúa không đụng đến cuộc đời của chúng ta. Chúng ta chỉ là những con người không sinh lợi mà thôi. Cái chữ vô ích nó cũng còn có một cái ý nghĩa thứ nhì, đó là không xứng đáng, unworthy. Không xứng đáng, chúng ta là những đầy tớ không xứng đáng. Tất cả tạo vật của Đức Chúa Trời đều có ích, không có tạo vật nào là vô ích cả. Nhưng chúng ta là những tạo vật, những đầy tớ không xứng đáng. Chúng ta không xứng đáng để đòi hỏi Chúa, chúng ta không xứng đáng để mà chọn cái sự phục vụ, chúng ta không xứng đáng. Chúng ta là những đầy tớ không xứng đáng. Do đó cái câu nói rằng các ngươi là đầy tớ vô ích, nó cũng có nghĩa rằng Chúa ơi, chủ không nợ tôi bất cứ điều gì. Tôi là một đầy tớ, tôi là một nô lệ không xứng đáng. Nói một cách khác, những gì mà Chúa ban cho chúng ta là ân huệ. Kể cả cái việc chúng ta là đầy tớ của Chúa, là nô lệ của Chúa, đó cũng là một cái ân huệ. Khi chúng ta hiểu được chúng ta là ai á, thì chúng ta sẽ biết được chúng ta cần làm gì. Chúng ta cần làm gì? Quý vị sẽ thấy rằng rắc rối của cuộc đời chúng ta nó nằm ở chỗ đó, là chúng ta vẫn đang phục vụ Chúa nhưng không giống như một đầy tớ. Phải không? Chúng ta đang phục vụ Chúa không giống như một đầy tớ. Mà tôi nghĩ cũng đúng á, cũng đúng. Ở Việt Nam mình mấy ông cộng sản thì mấy ông kêu công an là gì? Là đầy tớ của nhân dân. Mà đầy tớ gì đâu, toàn quánh nhân dân không, đầy tớ của nhân dân. Đúng không? Mình ở trong đây cũng vậy, nhiều người hầu việc Chúa, mình gọi mình là cái gì? Đầy tớ của Chúa. Tín đồ là cái gì? Tín đồ là gì? Con cái của Chúa. Con cái, con với đầy tớ ai ngon hơn? Con ngon hơn chứ. Trong nhà mình là con là ngon, đầy tớ là cái bậc thấp hơn. Nhưng mà nhiều người đang thi hành chức vụ giống như hội thánh á, con cái của Chúa mà coi nhiều khi họ lộn thành con của họ nữa. Và nhiều người đang hầu việc Chúa, đang coi hội thánh giống như con của mình á. Nhưng mà Kinh Thánh ở đây khẳng định một cách rõ ràng rằng mình là người hầu việc Chúa. Và người hầu việc Chúa là người gì? Đó là đầy tớ của Chúa. Và đó là một đầy tớ không xứng đáng, một đầy tớ vô ích. Mình hiểu được điều đó thì mình sẽ bước vô chức vụ sự hầu việc Chúa của mình với một cái tinh thần khác hẳn. Thế thì vì có mình là một đầy tớ, một đầy tớ vô ích, một đầy tớ không xứng đáng, bởi ân điện của Chúa, Chúa cứu mình, Chúa đem mình vào sự cứu rỗi, Chúa dùng cuộc đời mình, chúng ta cần phải hầu việc Chúa như thế nào? Điều đầu tiên Kinh Chúa Giêsu nói với chúng ta là chúng ta phải phục vụ Chúa trong một cái tinh thần thuận phục. Ở trong câu 7 nói rằng ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn khi ở ngoài đồng về, biểu nói rằng hãy đến ngay mà ngồi ăn hay sao? Có ai nói vậy không? Có ông chủ nào mà đầy tớ về kêu vừa đi làm về mà đâu, thôi tới đây ngồi mà ăn đi. Trái lại, há không biểu nói rằng hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn uống xong rồi sao ngươi sẽ ăn uống sao? Ngươi đầy tớ làm việc cả ngày ở ngoài đồng là do cái điều gì? Do mệnh lệnh của chủ. Và bây giờ khi anh ta phải trở về, anh ta rất là mệt mỏi, nhưng anh ta cần phải làm gì? Anh ta cần phải tiếp tục chuẩn bị bữa ăn cho chủ. Và đó cũng là mạng lệnh của chủ. Và cái điều người đầy tớ này cần phải làm, đó là phải thuận phục cái mạng lệnh của chủ ở trong mọi lúc, và trong mọi hoàn cảnh. Tôi hỏi quý vị rằng bây giờ quý vị đặt mình vào vai trò người đại tớ này, người đại tớ này có cái lý do để từ chối phục vụ hay không? Có. Người đại tớ có lý do phục vụ hay không? Ai trả lời là cẩn thận câu trả lời nha, tại vì tuần sau vào ban chấp hành hội thánh đó, rồi ông mục sư Hòa ông sẽ nhớ câu trả lời này, có lý do để từ chối không? Bây giờ không dám trả lời nữa. Có lý do từ chối không? Có chứ. Anh ta có thể nói với chủ rằng: chủ ơi, tôi làm cả ngày rồi, tôi mệt rồi, tại sao bây giờ chủ lại còn bắt buộc tôi làm nữa? Chủ ơi, chủ, tôi làm ngày 8 tiếng thôi chứ chủ làm gì làm dữ vậy chủ? Chủ ơi, trong nhà này có một mình, chẳng lẽ có một mình tôi là đầy tớ sao? Còn mấy thằng kia nó làm cái gì? Nó ở nhà suốt ngày nó ngồi trong mát, tôi phải ngồi chăn trâu, tôi đặt cày ruộng, bây giờ tôi về cho tôi nghỉ đi. Nhiều người mà, tại sao tôi phải làm? Và rõ ràng quý vị thấy rằng tuần sau sẽ có người nói với mục sư Hòa mấy câu đó. Mục sư Hòa, lúc này tôi bận lắm. Mục sư Hòa ở nhà thờ này đâu phải có mình tôi. Tôi không làm đâu có chết, không mệt, vắng mở chợ vắng đóng. Ôi mục sư Hòa, mệt rồi, mấy nhiệm kỳ rồi, nghỉ đi mục sư Hòa. Đúng không? Mục sư Hòa ơi, làm công việc này rắc rối quá. Vô tôi thấy không có được phước chứ toàn cãi lộn không. Ông sư Hòa, cái ban của tôi nó mà phải không có cái ông đó thì tôi vô, có cái ông đó là tôi không vô được đó. Có không? Có nghe quen quen không? Quý vị không may mắn rồi, quý vị mời tôi ngày hôm nay, tuần sau không ai nói gì được hết trơn đó. Mà tương lai thầy Kevin cũng sẽ không nói mấy câu này. Nhiều người trong chúng ta có nhiều lý do để khước từ phục vụ Chúa lắm. Con bận rộn, con đây công việc con không có thích, đây nó không đúng với sở trường của con. Hoặc là con bước vô đây nó biết bao nhiêu là những cái xung đột bất đồng trong công việc rồi. Chúa ơi, cái chuyện này nó chán lắm, Chúa cho con chuyện khác nó vui hơn được không? Và rất nhiều người đã thực sự đưa ra những cái lý do để rút lui khỏi sự hầu việc Chúa. Thế thì tôi hỏi quý vị rằng, có cái lý do nào là hợp lý hay không? Có. Có lý do nào hợp lý không? Im lặng có nghĩa là đồng ý là không có hợp lý, đúng không? Không có lý do nào là hợp lý hay là có lý do hợp lý khi từ chối hầu việc Chúa? Có lý do nào hợp lý không? Quý vị ơi, ngoại trừ chúng ta biết rõ ý muốn của Chúa bảo chúng ta từ chối sự phục vụ đó hoặc dừng sự phục vụ đó thì mọi lý do khác đều không hợp lý. Bởi vì chúng ta là đầy tớ của Chúa, lý do duy nhất chúng ta không làm là chủ biểu chúng ta không làm. Mà nếu như chủ biểu, chủ không nói rằng đừng làm thì chúng ta phải tiếp tục làm công việc mà chủ giao. Đó là cái thái độ của một người nhận biết mình là một người đầy tớ của Chúa. Chúng ta phải phục vụ Chúa trong sự thuận phục Chúa. Thế thì nhiều người nói rằng, nhưng mà trong thực tế, thưa mục sư, trong một thực tế vẫn có nhiều người tiếp tục từ chối phục vụ Chúa ở trong hội thánh, rút lui khỏi công việc Chúa khi gặp những cái khó khăn và chống đối. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người trong chúng ta đang đối diện với tất cả những điều này là bởi vì chúng ta đã quên mất mình là ai. Và vì có chúng ta quên mất rằng mình là một nô lệ của Chúa, mình là một đầy tớ của Chúa, do đó chúng ta có cái cho mình cái quyền quyết định là tôi có phục vụ Chúa hay không. Và khi chúng ta cho mình cái quyền quyết định tôi có phục vụ Chúa hay không, có nghĩa rằng chúng ta đã quên rằng mình là đầy tớ, là nô lệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có quyền để quyết định mình có làm hay không. Chúng ta phải thuận phục điều mà Chúa muốn trên cuộc đời của chúng ta. Một nô lệ sẽ phục vụ chủ trong bao lâu? Bao lâu? Chết thì thôi, trọn đời. Thế thì một cơ đốc nhân sẽ hầu việc Chúa trong bao lâu? Chết cũng chưa thôi nữa. Chết lên thiên đàng là tiếp tục ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa nữa. Chết cũng chưa thôi luôn. Mình sẽ hầu việc Chúa suốt đời, trọn đời. Và quý vị ơi, nếu mỗi chúng ta nhận thức rõ ràng rằng mình là một nô lệ của Chúa đó, thì sự hầu việc Chúa của chúng ta nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Tôi sẽ đứng chỗ này không phải là bởi vì tôi thích. Tôi đứng ở chỗ này không phải bởi vì hội thánh ủng hộ tôi. Tôi đứng chỗ này không phải bởi vì không có những cái khó khăn. Tôi đứng chỗ này là bởi vì đây là chỗ Chúa đặt tôi đứng. Và có rất nhiều người ngày hôm nay muốn rời bỏ chức vụ. Vì sao vậy? Bởi vì gặp sự chống đối. Chúng ta không rời bỏ chức vụ vì gặp sự chống đối.
Có nhiều người gặp những cái khó khăn trong cuộc sống, rời bỏ chức vụ. Chúng ta không rời bỏ chức vụ vì những khó khăn trong đời sống. Tôi sẽ tiếp tục đứng ở nơi đây là bởi vì đây là chỗ Chúa muốn tôi đứng. Nhưng tôi cũng sẽ rời khỏi nơi đây là bởi vì đây là cái chỗ Chúa muốn tôi rời. Và có nhiều người đứng cái chỗ Chúa không muốn mình đứng, và có nhiều người không chịu rời cái chỗ mà Chúa muốn mình rời. Thành ra nó gây rắc rối vô cùng rồi. Nó gây rắc rối vô cùng tận luôn. Ngồi ngoài người ta xúc không đi, mà đến hồi là Chúa muốn mình đi không, ôm cái ghế, Chúa ơi bây giờ Chúa đi, Chúa xúc con đi cũng được, con sẽ quyết tâm con ôm cái ghế của con không rời cái ghế của con ra. Cả hai cái đều chết hết trơn. Một người nô lệ sẽ làm cái việc chủ muốn mình làm, và một người nô lệ sẽ ngưng cái việc mà chủ muốn mình ngưng. Ôi quý vị ơi, nhiều khi trong chức vụ hầu việc Chúa, quý vị sẽ thấy có nhiều cái khó khăn. Chúng ta vẫn thường đặt câu hỏi là Chúa ơi, tại sao con phải làm việc này? Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi đó? Tại sao con phải làm việc này? Tại sao con phải chịu người ta nói điều này điều kia? Tại sao con lại phải mất thì giờ để rồi con được cái gì đấy? Và câu trả lời của chúng ta nó chỉ đơn giản thôi. Bởi vì tôi là đầy tớ của Chúa, tôi sẽ làm cái việc mà Chúa muốn tôi làm. Sự phục vụ Chúa nó phải là một sự phục vụ trong tinh thần thuận phục. Và quý vị biết không, thuận phục Chúa nó không phải là một cái gì nó mơ hồ hết. Thuận phục Chúa chính là thuận phục những cái thẩm quyền mà Chúa đang đặt để trên mình. Tôi vừa mới kết thúc tuần vừa rồi, Chủ nhật vừa rồi, thư Phi-e thứ nhất cho Hội Thánh Sacramento. Và quý vị biết thư Phi-e thứ nhất là lá thư mà sứ đồ Phi-e đang chuẩn bị cho Hội Thánh bước vào cơn bách hại của Nero. Và quý vị biết trong cái thư Phi-e thứ nhất đó, chương 1 nói về niềm hy vọng trông cậy nơi nước trời. Từ chương 2 trở đi, quý vị biết điều gì bao phủ từ chương 2 đến chương 5? Đó là sự thuận phục. Chương 2, sứ đồ Phi-e nói với Hội Thánh của Chúa về thuận phục nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền lúc đó là ai? Là hoàng đế Nero. Và rồi chương thứ 2 nói đến sự thuận phục của những người làm việc với chủ của mình, và ông đưa ra tấm gương thuận phục của Đấng Christ. Rồi chương thứ 3 là sự thuận phục của mấy bà vợ đối với mấy ông chồng của mình. Và rồi chương thứ 5 ông nói đến sự thuận phục của những người giám mục thuận phục với đấng chân chiên trưởng của mình. Và cũng trong chương thứ 5 ông khuyên Hội Thánh phải thuận phục những giám mục. Sự thuận phục Chúa nó được thể hiện rõ ràng trong sự thuận phục những thẩm quyền mà Chúa đặt để trên mình. Và sự thuận phục nó nói đến cái sự trưởng thành thuộc linh của mỗi người trong chúng ta. Và chúng ta biết thấy một điều rằng nếu một người không có tinh thần thuận phục Chúa và thuận phục những thẩm quyền Chúa đặt trên mình, những người đó không thể nào trở nên một người lãnh đạo thuộc linh được. Và đây là điều mà xin Chúa dạy dỗ tất cả mọi người trong chúng ta. Chúng ta là đầy tớ của Chúa, chúng ta phải hầu việc Chúa trong tinh thần thuận phục. Điều thứ nhì, chúng ta là đầy tớ của Chúa, chúng ta phải phục vụ Chúa trong tinh thần khiêm nhường. Câu 7 của Luca chương thứ 17 ghi rằng ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn khi ở ngoài đồng về, bản tiếng Việt của mình thiếu một chữ. Nếu quý vị coi trong bản King James, quý vị sẽ thấy rằng bản tiếng Việt của mình thiếu một chữ. Và đó là một cái chữ quan trọng vô cùng. Đó là chữ nhưng. But, nhưng. Tại sao Chúa Giêsu lại dùng chữ nhưng ở đây? Chúa Giêsu dùng chữ nhưng ở đây có nghĩa rằng câu 7 đến câu 10 có liên hệ đến những câu sự dạy dỗ trước đó. Và sự dạy dỗ trước đó là gì? Sự dạy dỗ trước đó Chúa Giêsu nói trong câu 6, đó là sự dạy dỗ về đức tin. Và Chúa nói rằng là nếu mà anh em có đức tin thì anh em muốn đem cái dâu này quăng đi chỗ khác, hãy nhổ đi mà trồng dưới biển thì nó sẽ vâng lời. Quý vị nghĩ là có một ngày nào đó mà mình có quyền năng của Chúa đến nước mà mình nhìn một cái dâu mà mình kêu là nhổ lên đem quăng dưới biển đi, cái tự nhiên cái dâu nó nhổ lên bay xuống biển, thấy ngon lành không? Ồ, ngon lành, quay video lên YouTube đâu luôn á, ngon như là hot liền. Ồ, nói một tiếng rồi cái dâu bay xuống. Và sau khi Chúa nói điều đó, sức mạnh của đức tin thì Chúa nói gì? Nhưng các ngươi nhớ rằng ngươi giống như một người đầy tớ vậy, đi ra làm phải nghe lời chủ. Quý vị có thấy mối liên hệ giữa hai cái sự dạy dỗ này? Không có cái gì quan trọng trong sự phục vụ cho bằng sự khiêm nhường. Và không có gì phá hoại cuộc đời chúng ta và phá hoại chức vụ của chúng ta cho bằng sự kiêu ngạo. Những người hầu việc Chúa phải luôn luôn nhớ câu này. Con cái của Chúa, những dân sự của Chúa phải luôn luôn nhớ câu này. Những ngày tới, thầy cô Kevin Linh cũng phải luôn luôn nhớ điều này. Sự kiêu ngạo sẽ khiến cho chúng ta từ chối phục vụ. Quý vị thấy ở trong văn đoạn 13, cái câu một cái phân đoạn thánh rất là đặc biệt, khi mà Chúa trong cái buổi lễ tiệc thiết lập lễ tiệc thánh rồi buổi lễ vượt qua cuối cùng, Chúa ngồi đó mà Chúa rửa chân cho các môn đồ. Tôi suy nghĩ hoài, tôi nói là trong căn phòng hôm đó có bao nhiêu người, trong cái phòng cao hôm đó có bao nhiêu người, quý vị nhớ bao nhiêu người không? Đang thi Côrintô thứ nhất chương 13, thành ra không có đọc mấy sách kia đúng không? Văn phòng cao lúc đó có bao nhiêu người? Có 12 người hả? Chúa Giêsu, chị bỏ Chúa Giêsu đâu, tội nghiệp Chúa chị. Có 13 người. Trong cái phòng nó có 13 người. Cần có một người rửa chân. Mà nếu cái người mà cuối cùng làm công việc đó là ai? Cái người cuối cùng để có thể làm công việc đó phải là Chúa Giêsu. 12 ông kia ở đâu? 12 ông kia ở đâu? 12 ông kia cái mặt đang ngước lên trời á. 12 ông kia không có nhìn xuống cái chân dơ của anh em mình. 12 ông kia trên đường đi đang tranh cạnh là ông nào là lớn trong nước trời. 12 ông kia là đang coi là Chúa lên trời rồi, ai ngồi bên phải, ai ngồi bên hữu. 12 ông nó lo ngước lên trời mà không nhìn xuống cái chân dơ của anh em mình. Và ở trong giờ phút đó Chúa nói với họ rằng: ta cho các ngươi thấy một điều, các ngươi phải làm theo thì các ngươi sẽ được phước. Và Chúa đã quỳ xuống, vấn áo mình lên, lấy nước mà rửa chân cho các môn đệ. Quý vị thấy đó, sự kiêu ngạo sẽ khiến cho chúng ta mất đi cơ hội để phục vụ Chúa. Và rất nhiều người trong chúng ta đã không chịu hạ mình xuống để mà phục vụ người khác. Rất nhiều người trong chúng ta sẵn sàng đứng đó để phê phán người khác hơn là hạ mình xuống để bước vào trong chức vụ để phục vụ người khác. Và rất nhiều người trong chúng ta bởi vì mình quá kiêu ngạo, thành ra mình chờ đợi những lời khen ngợi, và chỉ cần một lời phê bình thôi mình lập tức rút ra khỏi công việc. Trưa nay ai nấu ăn? Trưa nay ai nấu ăn? Tôi nghe mùi ngay nhà bếp, tôi nghĩ là trưa nay ăn cơm tấm đúng không? Thiệt ra không phải, tôi nghe bà mục sư bà nói với tôi rồi. Sáng nay tôi ăn sáng ít lắm, ở nhà bà mục sư tôi đã dành, tôi chiều nay tôi ăn cơm tấm, trưa nay ăn cơm. Cái người nào nấu cơm tấm mà trưa nay nấu ra bị một cái bà nào đó, một cái ông nào đó vớ vẩn đi ngang qua kêu: nay ai nấu dở dữ cha, tháng sau còn nấu không, tháng sau còn nấu không đó. Chúng ta sẽ chờ, khi mà chúng ta đứng đó chúng ta thấy người ta bới cơm đi ngang qua ngang lại, mình chờ cái gì? Hôm nay ai nấu cơm ngon quá, lần sau nấu tiếp. Nhưng mà ngày hôm nay rủi có người mà nói rằng là: ủa ai nấu chi, nấu vậy thôi, đừng nấu, để người khác nấu đi, thì mệt rồi đó. Và có rất nhiều người vì cớ thiếu sự khiêm nhường, thành ra đã lấy đi cái cơ hội phục vụ Chúa cho người đó. Và quý vị biết không, ngay sự kiêu ngạo nó ngăn không cho chúng ta bước vào sự phục vụ Chúa, nhưng mà sự kiêu ngạo nó cũng ảnh hưởng trên cuộc đời chúng ta, và nhiều khi nó làm cho chúng ta trở nên những người bị mất phước hơn bao giờ. Một trong những nhân vật mà tôi rất là kính trọng, nhưng mà nó cũng là một cái nhân vật mà nó đem lại cho tôi cái sự cảnh tỉnh nặng mạnh mẽ nhất ở trong Kinh Thánh, đó là vua Ô-xia. Ô-xia lên ngôi vua năm 16 tuổi. Ô-xia nhận một cái đất nước hoang tàn, và trong thời điểm đó cha ông đã bị bắt đi làm phu tù, có thể là ở tại Samari. Và từ một cái chàng trai 16 tuổi, ông kính sợ Chúa, và Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng là ông đã gây dựng cái vương quốc, để rồi triều đại của Ô-xia là một trong những triều đại hưng thịnh nhất của người Do Thái và kéo dài nhất của người Do Thái. Nhưng vì biết điều gì xảy ra không? Trong Sa-mu-ên, trong sự ký nhì đoạn 26 câu 16 ghi rằng, từ câu 1 đến câu 15 là thành quả của Ô-xia. Câu 16 ghi rằng: xong khi người được trở nên cường thạnh, lòng bèn kiêu ngạo, đến nỗi làm điều ác, phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người. Vì người vào trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, xông hương trên bàn thờ xông hương. Và quý vị biết rằng lúc đó Ô-xia bao nhiêu tuổi không? Quý vị biết, lúc đó Ô-xia 58 tuổi. Một chàng trai 16 tuổi hết sức là khiêm nhường và được Chúa dùng một cách rất là mạnh mẽ. Và khi ông trở nên một người thành đạt 58 tuổi rồi, nghĩa là ông đã làm vua được 42 năm rồi, lúc này ông thành công hơn hết, cũng là lúc mà Kinh Thánh nói rằng ông trở nên kiêu ngạo. Và ông nói rằng tại sao dân hương chỉ là mấy ông thầy tới lại mà tôi không phải là người dân hương? Dân hương có gì khó? Tôi có thể làm. Ông đã không nhận biết một điều rằng có rất nhiều điều chúng ta có thể làm, nhưng nếu đó là điều Chúa không cho phép chúng ta làm thì chúng ta không được làm. Rất nhiều người trong chúng ta nhìn về mình gọi là cái chuyện này tôi có thể làm. Đúng, chúng ta có thể làm được nhiều điều, nhưng vấn đề đây có phải là điều Chúa muốn chúng ta làm hay không, đó lại là một vấn đề khác. Và rất nhiều người trong chúng ta nhìn về mình, nhìn về khả năng của mình, nhìn về con người của mình, nhìn về địa vị của mình, chúng ta trở nên kiêu ngạo. Và sự kiêu ngạo tước đoạt tất cả mọi điều mà Ô-xia có. Ông đã trở nên bị phun, và 10 năm cuối cùng trong cuộc đời của Ô-xia, ông đã sống bị cách ly với dân sự và hội chúng. Ông ở trong sự sỉ nhục, ông bị phun cho đến chết. Quý vị ơi, tôi biết đến Ô-xia trong Ê-sai đoạn 6. Tôi không hề biết đến sự kinh nghi đoạn 26 cho đến khi tôi bước vào tuổi thiếu niên. Tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh trọn bộ, tôi đọc sự kinh nghi đoạn 26 thì tôi chợt nhận ra rằng một con người đã từng là một cái ảnh tượng cao trọng đối với Ê-sai đã trở nên một con người bị phun trong 10 năm cuối. Năm 2010-11 tôi được bổ nhiệm làm mục sư quản nhiệm của Sacramento. Ngày hôm đó mục sư Nguyễn Anh Tài đến làm lễ bổ nhiệm cho tôi, và trong cái lời tâm tình với hội thánh tôi nói với hội thánh điều này. Tôi nói với hội thánh là xin hội thánh nhớ đến tôi. Tôi nói với hội thánh rằng là ngoại trừ khi tôi đứng trên tòa giảng thì khi tôi bước xuống xin đừng ai gọi tôi mục sư hết, mà gọi tôi là anh em đi. Và tôi nói tại sao vậy? Bởi vì tôi nói với họ rằng bây giờ tôi đứng trước quý vị, tôi là một hứa trung tín chỉ có 40 mấy tuổi thôi. Lần đầu tiên tôi quản nhiệm hội thánh, trước đây ở Việt Nam tôi chỉ làm việc với thanh thiếu niên thôi. Tôi có 2 bàn tay trắng và trong thời điểm này tôi rất khiêm nhường. Nhưng hồi năm 2011 tôi cũng tiên tri, tôi nói rằng là 10 năm sau chưa chắc hứa trung tín giống như hứa trung tín bây giờ. 10 năm sau nhiều khi hội thánh sẽ đông hơn nhiều, hứa trung tín sẽ nổi tiếng hơn. Khi đó hứa trung tín nhiều khi 2 cái chân không còn đứng trên mặt đất nữa. Và lúc đó tôi rất cần những người anh, những người em, những người chị, những người cô, những người chú trong hội thánh tới dỗ dài tôi mà nói rằng Tín ơi Tín, con kiêu ngạo rồi, đạp xuống đất đi con, đừng có đứng bay nữa. Và có những người nói anh Tín ơi, anh Tín, anh lúc này anh bậy rồi, anh khiêm nhường lại đi. Bởi vì quý vị biết sao không, không có ai dám tới dỗ dài mục sư mà nói câu nó hết. Không có ai tới dỗ dài mục sư, ông mục sư lúc này mục sư kiêu ngạo rồi nghe chết chứ mày không nào. Thành ra tôi nói là thôi đừng kêu tôi mục sư, tại vì sao vậy? Tôi sợ sẽ có lúc tôi kiêu ngạo mà không ai nói với tôi nữa. Và tôi cần lắm những người anh chị em trong hội thánh để cầu nguyện cho tôi, để nói với tôi rằng là anh Tín ơi, anh phải nhớ lại ân điển của Chúa để mà tiếp tục bước đi trong sự khiêm nhường. Chúng ta sẽ làm điều đó cho nhau, chúng ta sẽ nhắc nhở nhau, chúng ta sẽ gây dựng nhau, bởi vì sự kiêu ngạo nó sẽ đánh mất hết tất cả cuộc đời chúng ta và cả chức vụ chúng ta. Chúng ta là người đầy tớ Chúa, chúng ta phải phục vụ Chúa trong tinh thần thuận phục, chúng ta phải phục vụ Chúa trong tinh thần khiêm nhường, và chúng ta phải phục vụ Chúa trong tinh thần biết ơn. Câu 9 nói rằng đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn gì nó chăng. Cái chữ biết ơn trong nghĩa đen nó là charis, nó là ân sủng. Và câu 9 có thể hiểu như sau: người đầy tớ có được sự ưu ái của chủ vì đã làm những gì được mong đợi không? Không. Chúng ta không có quyền yêu cầu cho bất cứ cái lời khen ngợi đặc biệt hoặc sự đền đáp nào trong sự phục vụ Chúa của chúng ta. Chúng ta là đầy tớ của Chúa. Đây là một đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta. Ân điện Chúa cứu chúng ta và ân điện mà Chúa cho chúng ta được dự phần hầu việc Chúa. Không có cái gì khác hơn trong cuộc đời chúng ta ngoại trừ ân điển của Chúa mà thôi. Do đó quý vị ơi, một người hầu việc Chúa sẽ làm phục vụ Chúa với tinh thần biết ơn. Chúng ta không phục vụ Chúa để được một bất cứ một điều gì hết. Chúng ta sẽ phục vụ Chúa để trong tinh thần biết ơn. Thế thì tôi hỏi quý vị nè, có bao giờ chúng ta đòi nợ Chúa hay không? Có. Có. Em nói câu nói ai cũng kêu giám mục sư, tôi tín đồ sao dám đòi nợ Chúa. Nhưng mà có bao giờ chúng ta nói với Chúa câu này không? Chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi Chúa, con làm cho Chúa nhiều việc quá, Chúa ban cho con cái gì đây? Chúa ơi Chúa, tại sao Chúa để con trong hoàn cảnh này, trong khi con đã hết lòng dâng hiến và hầu việc Chúa? Chúng ta có nói câu đó. Chúng ta có nói câu với Chúa chưa? Chúa ơi, trong nhà thờ này con là cái đứa hy sinh nhiều nhất nghe Chúa. Con dâng hiến nhiều tiền nhất nghe Chúa. Con mất nhiều thời giờ để thăm biến đập hát nhất nghe Chúa. Tại sao mà Chúa để con trong hoàn cảnh này? Tại sao Chúa để con trong tình huống này? Tại sao Chúa để cho người này nói con, người kia nói con? Quý vị có nói câu đó không? Nói câu đó có phải là chúng ta đang đòi nợ Chúa không? Chúng ta sẽ hầu việc Chúa giống như là tinh thần của Habacuc. Habacuc nói rằng cho dù cây vườn nho không còn nữa, chiên đồ mất hết trơn, tôi vẫn cứ vui mừng mà thờ phượng Chúa, bởi vì tôi sẽ hầu việc Chúa bằng lòng biết ơn Chúa. Tấn sĩ William Murray, ông viết trong một cái cuốn sách Fascinating Bible Study on Every Parable, ông nói rằng Đức Chúa Trời không nợ tôi bất cứ điều gì, đúng hơn tôi nợ Chúa mọi sự. Và nếu chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta sẽ bước đi trong sầu việc Chúa một cách phước hạnh. Những gì chúng ta làm là bởi vì Chúa đã ban ân điển của Chúa cho tôi và quý vị. Chúng ta sẽ hầu việc Chúa trong tinh thần thuận phục. Chúng ta sẽ hầu việc Chúa trong tinh thần khiêm nhường. Chúng ta thờ việc Chúa trong tinh thần biết ơn. Và chúng ta cũng hầu việc Chúa trong tinh thần bằng tình yêu thương nữa. Có một cái sự khác biệt giữa người chủ và đầy tớ trong ân dụ và hình ảnh của Đức Chúa Trời và chúng ta. Người chủ trong ẩn dụ này khắc nghiệt đến nhất là người đầy tớ mình đi làm về mệt vẫn bắt đầy tớ mình dọn ăn cho mình. Mà cái người đầy tớ cũng được quyền nói người chủ gì hết. Thì huống chi Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương chúng ta. Chúa không có trách nhiệm phải trả cho chúng ta bất cứ điều gì hết. Nhưng Chúa vẫn làm điều đó cho chúng ta. Và rồi Kinh Thánh nói rằng Sứ đồ Phaolô kích lại hội thánh kia, ông nói rằng hỡi anh em yêu dấu của tôi, vững vàng chớ rung động hay làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Hebrew đoạn 6 câu 10, Sứ đồ Phaolô biết rằng Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài và trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc này. Nếu là một tôi tớ bình thường còn biết vâng phục mệnh lệnh của người chủ, một người chủ không hề ban thưởng công cho mình, vậy chúng ta những người ở trong Chúa, Chúa yêu thương chúng ta, Chúa nâng đỡ đời sống chức vụ chúng ta, Chúa ban phước cho chúng ta, liệu chúng ta có phải hầu việc Chúa còn nhiều hơn cái người đầy tớ trong ẩn dụ này? Chúng ta hầu việc Chúa biết tình yêu thương. Chúng ta không chỉ là nô lệ, chúng ta còn là con cái của Chúa. Tình yêu thương không bao giờ coi việc phục vụ như một nghĩa vụ mà luôn luôn coi là một đặc ân. Phải không? Quý vị thấy tình yêu thương là một đặc ân. Tôi có một người vợ. Người vợ tôi không có giỏi đâu, nhưng mà bà vợ tôi, bà có được con cái là bà có một cái điều mà tôi quý bà vợ tôi, nói là bà ít nói. Bà ít nói. Bà vợ tôi bà không có nói. Bà vợ tôi nó bà làm không à, nó làm mà làm việc nhà hết. Chứ có nhiều người nói tôi không có nói. Bà có mà bà vợ tôi bà không có nói, bà toàn quánh tôi xong là khác. Bà vợ tôi bà không có nói, bà làm không. Mà nhiều khi bà làm tôi, nhiều khi tôi ngồi tôi làm việc, bà cứ tới luôn. Bà nói em ngồi xuống một chút được, em đi tới luôn, anh chóng mặt quá. Bà cứ tới luôn, bà sẽ lượm cái này, bà sẽ làm. Mà tối á, trước khi tôi đi ngủ, nhiều khi hai vợ chồng nói chuyện với nhau xong, gọi nguyện nói chuyện với nhau xong, nhiều khi tôi lên Facebook hay là TikTok tôi coi mấy món ăn. Tự nhiên nửa khuya coi nó đói bụng ngang vậy. Cái mà bà vợ tôi mà nói anh tối trước khi ngủ đừng coi đồ ăn, coi đói bụng ngủ sao được. Nhưng mà tự nhiên coi thấy khói lắm. Ví dụ như tôi thấy người ta làm sashimi, người ta cầm dao người ta cắt lá cá ra, ô đã gì đâu, ngày hôm sau phải đi kiếm sashimi ăn. Và chỉ cần tôi coi trên YouTube thì tôi nói ô cái món này ngon quá. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Bà nằm kế bên bà nghe, sáng làm kịp đó, tối bà mới nấu cho ăn. Tại sao vậy? Tại vì cả ngày hôm đó vợ tôi sẽ mở lên YouTube để tìm ra cái món ăn đó nấu như thế nào để mà nấu cho tôi. Ôi quý vị ơi, tất cả làm điều đó vì sao vậy? Vì bà thương tôi. Không dễ gì cưới được một người chồng được như tôi, thành ra bà phải quý, bà thương. Tôi không được cái gì hết, tôi được cái tôi tự tin. Đẹp có quyền, đúng, đẹp có quyền. Tình yêu làm được hết mọi sự, tôi nói thiệt á, tình yêu thương làm được hết mọi sự. Và quý vị sẽ thấy rằng nếu mình yêu Chúa, mình cũng sẽ làm được hết mọi sự, đúng không? Chúa làm sao mà Chúa, tôi ngồi tôi nghĩ hoài à, 120 triệu người dân Việt Nam, tại sao Chúa đụng đến cuộc đời tôi? Tôi là cái gì trong 120 triệu dân Việt Nam này? Tôi chả là cái gì hết. Tôi không có địa vị, tôi học hành chẳng tới đâu hết, tôi không có được cái gì hết trơn đó. Tại sao trong 120 triệu người dân Việt Nam, Chúa tìm đến mà Chúa cứu cuộc đời tôi? Tại sao cuộc đời tôi rất là cứng đầu với Chúa, tôi rất là nội loạn với Chúa. Chúa kiên nhẫn với tôi cho đến khi mà tôi sinh ra trong một gia đình tin Chúa. 13 năm sau tôi mới tin Chúa, và cho đến năm 30 tuổi tôi mới quyết định là dâng cuộc đời hầu việc Chúa. Tại sao Chúa kiên nhẫn với tôi trong 30 năm như vậy? Ân điển quý vị, ân điển thôi. Mà nếu chúng ta biết được điều đó, chúng ta sẽ hầu việc Chúa bằng tất cả tình yêu thương. Chúng ta sẽ không nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xong nhiệm kỳ rồi, Chúa ơi, xong trách nhiệm rồi, con nghỉ nghe Chúa. Không, mình sẽ tiếp tục làm nếu Chúa muốn mình làm. Tôi thấy trong Chúa có cái câu, tôi nói tôi xin lỗi quý vị, tôi nói câu này quý vị đừng buồn tôi. Tại tôi biết cũng có người nói rồi, nó hơi vớ vẩn, tức là sao? Thôi mục sư, em làm lâu rồi, em nhường cho người khác. Có nói không? Nó nhường cho người khác không? Cái gì của mình mà mình nhường? Chừng nào của mình mới nhường? Công việc đó là Chúa giao cho mình, cái gì của mình đâu mà mình nào mình nhường cho người ta. Mà trước ngày cái làm như là cao thượng lắm á. Ồ, em hầu Chúa lâu rồi, thôi để em nhường cho người khác. Nhường cái gì mà nhường? Mình không dành nhưng mà không có nhường. Mình không dành, đây là chuyện Chúa giao, mà nếu Chúa giao mình sẽ làm. Nhường cái gì, đâu có cùng mình đâu mà nhường. Mình đâu phải là mình xếp với ai đâu mà mình có quyền mình giao việc này cho người kia. Không có nhường, mình không có dành, mình không có cố thủ trong cái chỗ đó, nhưng mình sẽ làm, bởi vì đó là điều Chúa giao cho mình. Còn mình sẽ yêu thương Chúa mà làm. Amen. Rồi tôi xin Chúa nhắc nhở quý vị, tôi chỉ muốn kết thúc bằng một câu kinh thánh. Câu kinh thánh này tôi đi đâu tôi cũng nói, bởi vì nó là kinh thánh, câu gốc của cuộc đời tôi. Còn tôi nhất đoạn 15 câu 10: nhưng tôi nay là người thế nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải là tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Tôi ao ước rằng mỗi người trong chúng ta sẽ nói với Chúa câu kinh thánh này. Chúa ban phước cho hội thánh Chúa tại đây.